Chương 50. Hai chiếc phần tử phạm tội cố xe. Lái vào một cái địa bãi đỗ xe, ánh vào trong mắt chính là 20-30 người hắc bang phần tử khủng bố. Xem trang phục cách ăn mặc hẳn là Indonesia nơi đó hắc bang tổ chức nhân viên, bọn hắn liền giống như nhận được tin tức, sớm liền chờ đợi tại bậc này lấy này hai chiếc xe. Xe dừng lại, đám người liền vây quanh bên trên trực tiếp mở ra đuôi xe dương. Lạch cạch một tiếng, hệ thản từ đuôi xe trong dương bật đi ra, hắn vốn đang ý đồ phản kháng, lại phát hiện xung quanh đã rồi có mười mấy 20 người dùng súng chỉ vào chính mình. Soát lập tức, trực tiếp bị số người của địch nhân nghiền ép. Khoe miệng của hắn có chút run rẩy, đây cũng là gặp quỷ. Vũ Hàn Trích thừa. Một người mặc Indonesia nơi đó phục sức bên trong nam tử hung ác la lớn. Chật, tại một chiếc xe khác từ bên trong bị trói lên trần đông, bị trực tiếp toàn bộ người ném trên mặt đất. Lúc này đồng thời, hệ thản súng ngắn cũng bị đối phương đoạt đi qua, đồng thời bị tại chỗ mấy người đạp một phen, lại thêm bản thân liền trúng phải vết thương đạn bắn, hắn khụ khụ hai tiếng phun một ngụm máu đi ra. Hệ thản sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, hắn ngã trên mặt đất thân thể rung động phát run, ánh mắt nhìn về phía đồng dạng bị hắc bang nhân viên nhấn trên mặt đất quyền đấm cước đá lão bản. Giờ phút này mặc tây trang màu đen sát thủ đang cùng hắc bang lão đại trao đổi cái gì? Hệ thản cách có chút xa, nghe không rõ lắm, đại khái nghe được mấy từ, tựa hồ là cái gì báo thủ, giam giữ các loại. Lúc này bên cạnh một tiểu đệ dùng Indonesia ngữ lớn tiếng chửi rủa lấy. Trần Đông nghe hiểu được như vậy một đôi lời Indonesia ngữ, đám người kia hiển nhiên là nhận ra chính mình tới. Biết rõ hắn là lúc trước tại trung tâm thương mại quảng trường xử lý bọn hắn mấy hắc bang tổ chức huynh đệ. Từ một đoạn này lời nói bên trên cũng có thể biết rõ, bọn này hắc bang phần tử khủng bố, liền là chính mình từ sân bay sau khi ra ngoài đối với hắn tập kích cùng một nhóm người. Không nghĩ tới, đoạn đường này quanh đi của lại, chính mình lại rơi xuống trong tay của bọn hắn. Tâm hắn có chút trầm xuống, đối SM phạm tội tập đoàn nhận biết sâu hơn một tầng, vốn cho rằng bị bắt sau sẽ quan tại nào đó cái địa phương chờ đợi xử lý, lại bị nghĩ đến thế mà đem chính mình đưa đến nơi đó hắc bang tổ chức trong tay. Như vậy, cho dù là cảnh sát đi theo tới, tối đa cũng liền là cùng nơi đó hắc bang làm lớn một khung. Căn bản không có biện pháp đối SM phạm tội tập đoàn tạo thành tính thực chất tổn thương với uy hiếp. Mặc tây trang sát thủ có chút nghiêng người sang đến, cùng hắc bang tổ chức lão đại gia hiệu nói: "Chỉ cần người sống, đừng chết thế là được, tùy cho các ngươi xử lý." "À, vệ tờ vẹn." Lúc này mấy tên hắc bang tên gã ngở tờ trên người Trần Đông lục soát thần, đem điện thoại di động của hắn cùng tiểu đao đều lật ra đi ra. Lại là một cước nặng nề mà đạp tại trên bụng của hắn. Trần Đông nhếch miệng hét thảm một tiếng, ngã trên mặt đất đau tại chỗ lăn lộn. Một bên khác, tên kia 16-17 tuổi ngắm bắn thiếu niên, rất làm cảnh giác kiểm tra hệ thống điện thoại, sau đó lật đến điện thoại di động bên trên nói chuyện phiếm ghi chép. Bao quát hành động thất bại, báo động liên lạc cảnh sát, căn cứ điện thoại định vị theo dõi tới một sệ dịch đối thoại. Dứt lời, tên thiếu niên kia dùng sức đưa điện thoại di động ngã sấp xuống trên mặt đất, sau đó móc ra cướp tới đối điện thoại bắn một phát súng. Bình một tiếng. Vậy mà để đám người ngoài ý muốn chính là, đồng dạng điện thoại chỉ sợ sớm đã rồi bị đánh đến vỡ nát. Mà cái điện thoại di động này vậy mà màn ảnh vỡ ra, loại tình huống này để người chung quanh đều sửng sốt như vậy mấy giây. Ngắm bắn thiếu niên trong mắt đột nhiên sáng lên, hắn ngồi xổm hạ thân một lần nữa nhặt lên điện thoại, sau đó mở miệng nói, "Bụ lệ." Phát hiện cảnh sát là lợi dụng điện thoại tiến hành theo dõi, đám người cũng lập tức khẩn trương lên. Nói rõ như thế cảnh sát sau đó không lâu liền sẽ đến nơi này. Mặc tây trang màu đen sát thủ lập tức đem hai đài điện thoại cho thu lên, sau đó biểu thị bọn hắn đều sẽ lái xe đem cảnh sát dẫn dắt rời đi, đem Indonesia hắc bang tổ chức người xem trọng con tin. Dứt lời, ba tên sát thủ liền một lần nữa về tới trên xe, cái kia hai đài điện thoại nhét vào sau xe chỗ ngồi. Bọn hắn bắt đầu chuyển xe, trực tiếp mở ra bãi đậu xe dưới đất. Quả nhiên, nửa phút đồng hồ sau bên ngoài liền chuyển đến xe cảnh sát Minh Địch Thanh. Bất quá tựa hồ là hướng về phía cái kia hai chiếc xe tử đuổi đi qua, cũng không có lái vào bãi đậu xe dưới đất. Lúc này Trần Đông với hệ thản bị ném tại nơi hẻo lánh thùng rác bên cạnh, rất là thê thảm. Đám người chính tại châu đầu kề thái thương lượng, phản phất đang thảo luận xử lý như thế nào này hai người. Hệ thản khoe miệng chảy ra một tia máu tươi, khó khăn di chuyển thân thể, sau đó nghiêng mặt hướng phía Trần Đông hỏi, "Lão bản, ngươi không sao chứ?" Trần Đông bị đánh đến mũi thanh miệng sưng nuốt một ngụm nước, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm cái kia mười mấy tuổi nằm ban thiếu niên. Hắn khàn khàn này cũng họng hô to, "Ai ở nô sa sở dụ bốt, ip nô kim, dancer mỹ phạt des." Hệ thản từng ngụm thở phì phò, hắn dùng vẻ phức tạp nhìn xem lão bản, tình huống thật sự là có chút mê. Từ tình huống trước mắt đến xem, bọn hắn là bị cái kia cải trang cách ăn mặc thành Indonesia quốc gia dầu hỏa công ty ra hỏa lừa gạt. Nhưng trên thực tế, lại hình như cùng kế hoạch không có gì khác biệt. Trên người bọn họ đều ăn hơn 2 viên đạn mà thôi, cùng kế hoạch tự chui đầu vào lưới chênh lệch không lớn. Trần Đông hồ nào đổi lấy lại là một cái bàn tay trả lời chắc chắn. Bụp một tiếng, đỏ tươi cái tát tát vào mặt hắn, ngay tức khắc nóng bỏng đau nhức. Thấy cảnh này hệ thản cũng đều thấy nôn nóng, nhưng hắn cũng bị trói go lên, căn bản là không có cách động đậy. Một cái hắc bang tên gã ngở tở cười mắng hô to, "Ạ cụ ạ mu." Mọi người chung quanh cũng là nhao nhao đại cười lên, hiển nhiên đều không nhìn thẳng Trần Đông tình cầu, coi hắn là đồ đần đến xem. Phi. Trần Đông nổ một bãi nước miếng, hắn ánh mắt hung ác gắt gao nhìn chằm chằm lấy cái kia cái trẻ tuổi tay bắn tỉa, phản phất hy vọng đối phương có thể nghe chính mình, cho hắn một lần cùng phạm tội tập đoàn lao đại cầu thông cơ hội. Indonesia chú ngoại Trung Quốc đại sứ quán. Ánh đèn lộ ra sáng trong phòng họp, mấy người lo lắng mà nhìn xem hình chiếu đại màn ảnh. Trong màn hình chia làm hai hình ảnh hình tượng. Bên trái hình tượng là một bức địa đồ, phía trên lóe ra hai cái điểm đỏ, trong đó một cái điểm đỏ chính tại di động với tốc độ cao. Mặt khác một cái điểm đỏ dừng lại ở tại chỗ. Chính tại di động với tốc độ cao điểm đỏ, tự nhiên là Indonesia cảnh sát đang theo dõi đuổi bắt phần tử phạm tội cố xe, cũng chính là bộ kia điện thoại thông qua y hở phần mềm định vị tin tức. Khác một cái điểm đỏ tự nhiên là Trần Đông điện tử vòng tay bên trên định vị tin tức. Vương Lục Thịnh với Tô Khánh hai người nín thở ngưng thần, khác bên cạnh hình tượng là camera siêu nhỏ viễn trình truyền thâu cảnh tượng, mặc dù chất lượng hình ảnh cực kỳ kém, nhưng cũng có thể xem rõ rõ ràng ràng Trần Đông hai người thân ở bãi đậu xe dưới đất hình tượng. Vương Lục Thịnh hít sâu một hơi, tận khả năng điều chỉnh tâm tình của mình, hắn mở miệng nói, chỉ sợ muốn chờ Indonesia dầu hỏa sự kiện có một kết thúc, phạm tội tập đoàn mới có thể tới đón người. Hai ngày này chỉ có thể chịu một cái. Camera siêu nhỏ giấu tại Trần Đông quần áo cúc áo bên trong, thời khắc đều có bị phát hiện khả năng. Nhưng ít ra phía trước tất cả thu hình lại đều đã rồi bị bảo tồn lại xem như là chứng cứ. Đại sứ quán lãnh đạo biểu lộ nghiêm túc mở miệng nói, lần này hành động ý nghĩa trọng đại, trước sau dính đến Âu Mỹ tập đoàn cùng Indonesia quốc gia tài nguyên tranh đoạt, lại liên lụy đến nước ta chạy ra hải ngoại xuyên quốc gia phạm tội tập đoàn tham gia với trong đó. Nhân viên của chúng ta thời khắc tồn tại lọt vào diệt khẩu khả năng. Trước mắt chúng ta đã rồi cùng trong nước ngành tương quan lấy được liên hệ, bởi vì vượt Việt quốc cảnh dẫn đến hành động nhận hạn chế, nhưng vẫn sẽ tận khả năng điều động nhân viên, làm lần này bắt hành động cung cấp trợ giúp. Chương 51. Liên tại đêm khuya 11 giờ. Một kiện để cho người ta khiếp sợ bê bối sự kiện bạo phát. Toàn bộ Indonesia thậm chí Đông Nam Á khu vực, thế giới dầu hỏa dây chuyển sản nghiệp đều vì đó run lên. Edison một công ty đối Indonesia dầu hỏa sản nghiệp rình mò là thế nhân đều biết, với lại từ thành lập đến nay, rốt cục thuận lợi tại năm nay trở thành nước nọ sản xuất cao nhất dầu hỏa công ty. Trực tiếp vượt trên buồn quốc hai đại dầu hỏa cự đầu, đưa thân nhảy lên trở thành long đầu. Nên tin tức sau khi ra ngoài liền đưa tới Indonesia không ít nơi đó dân chúng kháng nghị, đồng thời nhiều lần tụ chúng du hành kháng nghị. Sau đó lại chuyển ra hệ sấn mố bị công ty nhân viên ở trên tan tầm trên đường, vô cớ gặp tập kích với hành hung, một lần dẫn đến toàn bộ xí nghiệp lòng người bàng hoàng, liền ngay cả hai ba nhà đảm lũng tục cước quốc gia dầu hỏa công ty, cũng bắt đầu cự tuyệt hợp tác. Như thế tình huống để hệ sấn mố bị công ty giá cổ phiếu lặng yên ngã xuống gần 15 điểm. Mặc dù nói giá cổ phiếu đến tiếp sau chậm chạp tại chữa trị, nhưng các loại sự kiện để người đầu tư hết sức cẩn thận lo lắng. Tại các loại áp lực dưới, đầu mâu bắt đầu dần dần chỉ hướng hắn đối thủ cạnh tranh. Vì thế, cho dù Indonesia cảnh sát cũng không thể không phái ra nhân viên, đối Indonesia quốc gia dầu hỏa công ty, Thái Bình Dương Indonesia công ty tiến hành thông lệ điều tra. Dù sao loại này ác liệt thương nghiệp cạnh tranh thủ đoạn, vô luận là phóng tại cái kia đều không cho phép. Vậy mà chẳng ai ngờ rằng, nay đã điều tra 2 ngày về sau, vậy mà thật đúng là liền có đột phát thu hoạch. Tại phối hợp cảnh sát điều tra trong lúc đó, một tên Indonesia quốc gia dầu hỏa công ty nhân viên, tại nó lãnh đạo trong phòng làm việc bàn máy tính dưới đáy nhặt được một cái USB. Trong lúc vô tình mở ra, phát hiện để cho người ta khiếp sợ chân tướng sự tình. USB nội dung bên trong là một bút bút phi pháp tiền bạc giao dịch, với lại mỗi một vụ giao dịch đều có ghi chú nguyên nhân, liền giống như có thể thông qua thủ đoạn nào đó tiến hành thanh lý cho nên mới ghi chép lại. Trong đó liền bao gồm mua được hắc bang tổ chức nhân viên đối thủ cạnh tranh Edison Mo với công ty nhân viên, tiến hành ác ý công kích với quấy rối. Mỗi một vụ giao dịch phía sau đều có thể tinh tường nhìn thấy, bị công kích nhân viên tính danh cùng thủ đoạn. Thậm chí còn có hành hung quá trình bên trong video làm chứng cứ. Phản phất là nhìn video mới trả tiền đến khoản. Tên điều nhân viên cảm xúc không thích hợp đưa tới cảnh sát chú ý, rốt cục tại cảnh sát ép hỏi phía dưới, đối phương đem này liên lụy đến to lớn xung đột lợi ích phía sau màn chân tướng Ú Sở giao ra. Như thế hết thảy tất cả rốt cục ép không được, mâu thuẫn rốt cục triệt để bạo phát. Ú Sở bên trong thậm chí còn dính đến một bút gần 2 ức đô la cự giao dịch, hao tốn giá trên trời thuê quốc tế nổi danh SM phạm tội tập đoàn, tới uy hiếp đe dọa những khác chuẩn bị muốn cùng nghệ sần mồ được công ty tục ký hợp đồng công ty, để kỳ phản hồi cự ký. Chân tướng nổi lên mặt nước một khắc này, toàn bộ dầu hỏa dây chuyển sản nghiệp đều vì đó hoành động. Làm thế giới đệ nhất không phải chính phủ dầu hỏa công ty, hệ sân mộ của công ty ẩn chứa lực lượng là phi thường khủng bố. Biết được tin tức sau tại nước Mỹ tổng bộ công ty phụ trách người lãnh đạo lập tức tổ chức buổi họp báo, đồng thời cho Indonesia quốc gia dầu hỏa công ty phát khởi khiển trách với khởi tố. Tại buổi họp báo bên trong, hệ sân mộ của công ty tổng độ người lãnh đạo Martin Kongzo rất là tức giận biểu thị. Điều sẽ đối với chuyện này truy cứu tới cùng, tuyệt đối không cho phép có người tùy ý lợi dụng phi pháp thủ đoạn, dùng bạo lực tới cạnh tranh thị trường. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Buổi họp báo trong lúc đó, nước Mỹ quan ngoại giao lãnh đạo cũng tại xã giao phần mềm bên trên mánh liệt khiển trách nào đó chút quốc gia nào đó chút xí nghiệp, lợi dụng phi pháp thủ đoạn bạo lực, tốn hao cự tiền thuê mời phạm tội tổ chức, uy hiếp đe dọa tới ác ý đả kích đối thủ cạnh tranh. Mặc dù xã giao phần mềm bên trên không có chỉ mặt gọi tên, nhưng thình lình tất cả mọi người hiểu rõ, này phía sau mắng là ai. Âm vang ở giữa dư luận với áp lực liền như là như sóng biển nhào đi qua. Oe oe. Còi xe cảnh sát vang vọng tiền, khắp nơi đều là xe cảnh sát thân ảnh. Tên kia Indonesia quốc gia dầu hỏa công ty cao tầng viên chức tại chuyện xảy ra về sau, liền trong nháy mắt biến mất không thấy. Lúc này tên kia cao tầng viên chức trong nhà đã rồi tụ mã người. Cảnh sát với cảnh sát hình sự quốc tế chính trong phòng, bắt đầu thảm thức tìm kiếm khả năng tương quan chứng cứ. Nam tử tóc bạc đứng ở phòng khách vị trí, còn tận lực ngồi xổm hạ thân đến, phản phất đang tìm kiếm cái gì chứng cứ, lại đối dưới lòng bàn chân cái kia một khối đã từng nhuốm máu sau bị dọn dẹp sạch sẽ sàn nhà không nhắc tới một lời. Hát nhân cảnh sát hình sự Dạ Kệ cũng phi thường phối hợp, dẫn đạo đám người những địa phương khác. Lúc này đột nhiên một trận điện thoại đánh tới. Indonesia cảnh sát nhân viên chính tại châu đầu ghé thai, vẻ mặt nghiêm túc thương lượng cái gì. Mỗ nệ mú nhờ ra ở mà ập dỉnh hàng chủ. Sắc sở quảng đài đệ cắt náp một nền gạ sủ tầm ba cạn. Nam tử tóc bạc đối Indonesia ngữ hiểu sơ mấy phần, với lại căn cứ những người này nói chuyện với nhau biểu lộ cũng có thể nhìn ra, hẳn là có những đầu mối khác. Hắn ngay tức khắc đứng dậy ứng tiếng nói, I am tuy nghi, dễ bật xì ý tỏ thể thỉm, en dùng hiệu tuy. Mấy tên Indonesia cảnh quan ánh mắt giao lưu, liền dứt khoát quyết nhiên lưu lại mấy người, sau đó đem đại bộ đội mang đi. Dù sao này đột nhiên tiếng súng với đốt cháy khét thi thể, có thể là có người ở sau lưng giết miệng người. Hơn nữa còn là tại cái này mẫn cảm đặc thù thời khắc. Hắc nhân cảnh sát hình sự Dạ Kẽ lộ ra vẻ phức tạp, bởi vì hắn nhìn ra được, lão đại là cố ý muốn giấu giếm trong phòng đã từng phát sinh sự tình. Nếu như kế hoạch hết thảy thuận lợi còn dễ nói, nhưng trên đường nếu là xảy ra đại vấn đề, như vậy bọn hắn cũng chạy không thoát muốn có nổi. Hai người ánh mắt đối mặt, hết thảy đều tại không nói gì bên trong. Nam tử tóc bạc An Bá ánh mắt thâm thúy nhìn qua mặt đất đã từng rơi một đám máu vị trí, trong đầu hiện ra khi đó Trần Đông trong này đem phần tử phạm tội trói trên ghế tình cảnh. Hắn rất rõ ràng hôm nay là phi thường thời khắc mấu chốt, liền xem ban đêm sự tình có thể hay không có tiến triển. Epson mộ bị công ty phía sau dư luận đẩy tay, cùng lợi ích tương quan các đại tài đoàn đều thấy được này một cơ hội duy nhất. Toàn bộ Indonesia đều đang yên lặng thừa nhận đến từ các nơi gào thét với áp lực. Dưới loại tình huống này, cái gọi là chân tướng đã rồi dần dần đã mất đi lúc đầu tác dụng, mỗi kéo dài một cái giờ thời gian, đều sẽ tạo thành theo nó ác liệt ảnh hưởng trái chiều. Đến lúc đó cho dù đem chân tướng lật đổ, chỉ sợ Indonesia quốc gia cũng sẽ hướng cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức phát ra nghiêm trọng kháng nghị. Nam tử tóc bạc yên lặng cầm lấy một điếu thuốc, trong lòng của hắn có một đầu dây, cũng là điểm mấu chốt của mình. Một khi đến cái thời khắc kia, Trần Đông bên kia vẫn chưa đắc thủ, như vậy chính mình liền không khả năng tại tiếp tục giấu giếm qua. Thì thật sợ. Hắn ngữ khí trầm trọng cùng hắc nhân cảnh sát hình sự Dạ Kẽ mở miệng nói, "Mộ ẻ tin thì tìm." Hắn ngẩng đầu lên hướng phía ngoài cửa sổ nhìn qua, cái hướng kia đương nhiên đó là hắc bang tổ chức giam giữ lấy Trần Đông nơi ở bãi đậu xe dưới đất. Ánh mắt của hắn phảng phất có thể xuyên qua bên ngoài mấy chục dặm, nhìn thấy đối phương đang bị quan tại phòng tối bên trong rãy rủa bộ dáng. Chương 117, hắn muốn tú tử địch quân sao? So với Bắc Minh thành cực chiến, Bắc Vận thành làm chiến trường chính, ngược lại hiển nhiên tiêu cực rất nhiều, tựa hồ Trấn Hưng hội cũng không vội tại công thành. Cái này rất để cho người ta khó hiểu, các ngươi liền lương thảo điều không chuẩn bị kỹ càng, liền vô cùng lo lắng mở làm, hiện tại lại không nóng nảy, đùa chúng ta chơi sao? Kết quả cùng ngày chẳng vạng, tổng đốc từ vệ lại đột nhiên hôn mê, đại phu kiểm tra kết quả là trúng độc. Lần này đối tổng đốc phủ đơn giản là sấm sét giữa trời quang, âm mưu của địch nhân cũng hiện lộ ra, nguyên lai người ta sớm có ám chiêu, với lại mục tiêu là tổng đốc đại nhân. Độc nguyên rất mau tìm đến, là một chuỗi thấm trải qua độc Phật Châu, từ vệ mỗi ngày đều sẽ bản, mà loại độc này hương vị cực kỳ nhạt, lại bị đầu gỗ hương khí che giấu, trọng yếu nhất chính là, sâu này hạt châu là từ đại nhân nhi tự tặng, ai có thể nghĩ tới có độc. Từ công tử tên là Từ Văn Đường, mặc dù là Bắc Vận thành nổi danh phế vật con ông cháu cha, tương đương với Bắc Minh thành lưu tụ, nhưng Từ Văn Đường cũng không đến mức hại hắn lão tử, hiển nhiên là bị người lợi dụng. Hiện tại đều chỉ huy sứ tiếp nhận binh quyền, chính tổ chức quân đội thủ thành, phó chỉ huy sứ Vương Đồng thì tọa trấn tổng đốc phủ, hắn nhìn xem dọa sợ Từ Văn Đường, thật nghĩ hung hăng đạp cho mấy cái, trong lòng không khỏi cảm khái, đồng dạng là phế vật, trên lệch làm sao lớn như vậy. Vương đại nhân, gửi thư. Trọng Dương đi vào Vương Đồng bên người, đem bịt kín sơn tin đưa lên, cái sau lập tức mở ra xem xét. Nửa ngày, Vương Đồng mới giận dữ nói, trước đó Lưu công tử liệu sự như thần, nhưng lần này lại là ý gì? Có lẽ, sự tình còn không có biết bát như vậy. Đại nhân, trên thư nói thế nào? Trọng Dương với mấy tên phó quan đều rất ngạc nhiên, bọn hắn biết rõ, ba ngày trước Vương đại nhân liền với Lưu công tử có thư từ qua lại, mà Trấn Hưng hội tiến đánh Bắc Vận thành, cũng là Lưu công tử liền ở trong thư nâng lên, để Vương Đồng chuẩn bị sớm. Khi đó mọi người còn không tin, cũng bao quát tổng đốc đại nhân, ai ngờ ngày thứ hai liền tra được mánh khóe, tốt tại Vương Đồng kiên trì, mới tranh thủ đến thời gian quý giá. Về sau Lưu tụ lại đi tin, suy đoán Trấn Hưng hội không có lương thảo, mới có thể chia binh tiến đánh Bắc Minh thành, vẫn còn muốn qua đoạt cho nên ai, ngăn chặn triều đình cứu viện, này căn bản vốn không hợp lý. Bởi vì cầm cho nên ai, liền mang ý nghĩa lâu dài chiến. Thế nhưng là lâu dài chiến lương thảo trọng yếu nhất, sao có thể toàn bộ nhờ đoạn? Bọn hắn liền không sợ bị một mùi lửa đốt đi. Còn có vì cái gì vội vã như vậy? Thật giống như nhất định phải tuyển tại thời gian này điểm, với lại bọn hắn liền chịu nhất định có thể đánh xuống tỉnh thành sao? Đúng vậy à, tổng đốc phủ cũng nghĩ không thông, Bắc Vận thành cũng không phải tốt như vậy đánh, cho nên khi đó mọi người vậy mới không tin. Sau đó Lưu tụ suy đoán là, hoặc là giả đánh, đối phương có mưu đồ khác, chỉ khi nào thật đánh, như vậy Bắc Vận thành bên trong liền nhất định còn có bố trí, để bọn hắn cẩn thận bên cạnh thân, tỉ như nội ứng ngoại hợp. Khi đó từ vệ còn xem thường, hoặc là càng tin tưởng trước một loại khả năng, bởi vì tổng đốc phủ sớm bị hắn kinh doanh thùng sắt một khối, nội gian, nội ứng ngoại hợp, căn bản vốn không tồn tại. Từ tổng đốc liền là quá tự tin, lại đụng tới hô cha nhi tử, mới lây Trấn Hưng hội nói, nhưng cũng lần nữa chứng minh Lưu tụ thần suy đoán. Hôm nay Lưu tụ lại đi tin, tất cả mọi người vội vàng nghĩ biết rõ, thế nhưng là Vương Đồng sau khi mở ra, liền chỉ có một hàng chữ. Viết, bọn hắn không có lương, tử thủ, chờ ta. Câu này chờ ta, thực tại quá khó chịu, cũng rất ý vị sâu xa. Vương Đồng nghĩ nửa ngày, mới toát ra một câu, hắn ý tứ là có thể cứu binh. Trọng Dương cũng nghi chế nói, nhìn xem, giống. Cứu binh là cái gì, căn bản vốn không tồn tại. Viện quân của triều đình còn sớm đâu, coi như đến, trong thời gian ngắn cũng không qua được hồ thủ, mà Bắc Vận tỉnh chỉ có 3 nhánh quân đội, Tổng đốc phủ, Bắc Minh hầu, Đông Võ hầu. Cho nên cục diện đã rồi rất rõ lãng, Bắc Vận thành muốn giữ vững 50.000 đại quân, tại từ tổng đốc chúng độc hôn mê tình huống dưới. Bắc Minh hầu thì đối mặt 20.000 đại quân, bọn hắn cũng sẽ không có thể cứu binh, nhưng đều là sinh tử chiến. Lúc này Bắc Minh thành dưới chiến đấu, đã đến thời khắc cuối cùng, địch nhân xuất động mạnh nhất mãnh tướng, mạnh nhất binh sĩ, thế phải tại đêm nay phá thành. Dân binh đem đối mặt thử thách to lớn, dù là có lưu mãng các loại Bắc Minh quân tướng lĩnh gia nhập, một trận chiến này cũng nhất định vô cùng gian nan. Nhưng bọn hắn không sợ hãi, dù là táng thân ở đây, cũng báo đáp không hết công tử ân tình, bọn hắn tuyệt sẽ không lui lại nửa bước. Liên tại này tiếng kêu giết rầm trời, tôn vong du quan thời khắc, cửa thành đối đầu này đường lớn bên trên, lại lái tới một thất tuấn mã màu trắng. Con ngựa kia mà quả nhiên là thần tuấn phi phàm, toàn thân lông tóc như tuyết, trắng đoán không tì vết, đằng sau còn đi theo một đám nữ tử, có chừng 30 người. Tốt ta, nhìn đến đây, liền biết rõ lập tức ngồi là ai. Bác Minh Hầu liền làm một chút nhận ra, không, chỉ xem ngựa liền có thể đoán được, trong nhà chỉ có này một thất trông thì ngon mà không dùng được thưởng thức ngựa, có thể tại lúc này cưới nó đi ra, ngoại trừ tụ nhi còn có thể là ai? Không sai, cái kia thân cưới ngựa trắng áo bào trắng tiểu tướng, chính là Bác Minh Thành nhất chi độc tú, ngày thường mi thanh ngục tú, đã từng viết trải qua tạo hóa trung thần tú. Liệu tụ là đây? Bác Minh Hầu gặp hắn cái này tạo hình, trong lòng cũng là một trận dính nhau, ngươi sớm xuyên này thần cũng được à, tốt xấu có chút bên trên chiến trường dáng vẻ, trước đó khăn chít đầu quạt lông là cái quỷ gì? Con mẹ nó ngồi xe tới. Kết quả hiện tại thay đổi chiến giáp, thế nhưng là lại cưới một thất toàn phủ yếu nhất ngựa, ngoại trừ đẹp mắt còn không bằng một đầu con lửa. Mấu chốt là yếu còn chưa tính, công thành chiến ngươi cưới ngựa làm gì? Muốn tu tử địch quân sao? Tóm lại Bác Minh Hầu đối đứa con trai này, cũng là triệt để bó tay rồi, lúc đầu không muốn phản ứng hắn, nhưng lại không yên tâm hầu phủ bên kia, liền xa xa hỏi, nhà như thế nào? Không sao, thế lửa đã rồi không chế, địch nhân toàn diệt. Lưu tụ không nói thêm gì, kỳ thật hầu tức phủ đã rồi vô cùng thê thảm, có 1/3 đều đốt không có, mặc dù nhà dưới khu vực, nhưng còn có hơn 100 bộ thi thể đâu, với lại ngươi đại nhi tử chết loại sự tình này, vẫn là chờ đánh giặc xong lại nói cho lao cha. Bác Minh Hầu ngược lại là cũng không nghĩ nhiều, lại tiếp tục ở trên thành lầu trăm bước, xung làm quân ta định hải thần châm, sau đó chào phúng quân địch, với chỉ cung duyên đối phun. Bất quá dân binh nghe được Lưu tụ thanh âm, hiệu quả liền hoàn toàn khác biệt, lúc này mới là bọn hắn định hải thần châm. Đột nhiên, dân binh giống điên cuồng đồng dạng, sức chiến đấu trong nháy mắt tăng vọt, lực lượng chí ít tăng lên 3 thành, khí thế càng là tăng lên gấp đôi. Đây là công tử tự mang quan hoàn, buff, bất luận kẻ nào không cách nào bắt trước, Bác Minh Hầu cũng không tốt làm. Đại Sơn tại phân chiến bên trong, liên về công tử áo bào trắng tiểu tướng tạo hình, còn có phía sau 30 nữ binh, đều là binh dân đoàn tỉ muội. Đại Sơn cũng chưa từng đọc sách, chỉ muốn đến một câu hình dung tử, liền cao giọng nói, công tử bọn hắn tới. Xem cái kia hiên ngang tư thế vai hùng, thật sự là bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Bác Minh Hầu, Lư Mãng, chúng tướng sĩ, ủy biết rõ câu này mông ngựa có bao nhiêu giới, liền xem công tử mặt, đã rồi hắt trở thành đáy nồi sắc, ngược lại là 30 nữ binh, lại có không ít đối Đại Sơn dọc theo ngón cái. Đại Sơn cũng không hiểu rõ chuyện ra sao, hắn cũng không dám hỏi à, tranh thủ thời gian quay đầu giết địch. Lưu tụ mặt đen lại nói, các loại trận chiến này kết thúc, đem cái kia ra hỏa đưa đến Hắc Sơn đảo quan qua. Chúng nữ binh che miệng cười nói, là công tử. Tốt, các ngươi bậc cân quắc không thua đấng mày râu thời điểm đến, để bọn hắn kiến thức một chút, chúng ta dân binh nữ binh lợi hại. Cầm vũ khí bí mật của các ngươi, theo ta lên lầu thành lâu. Vâng.